Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Bảy, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị qua tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước cho quý vị khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, chương trình Lẽ thật cho đời sống hôm nay đến bài số 23 trong loạt bài Ơn thần hữu sống trong tay Chúa. Như thường lệ, trong phần đầu của chương trình, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Phần thứ hai sẽ là thì giờ để chúng ta suy nghĩ và áp dụng nguyên tắc cho từng cá nhân. Trong kỳ phát thanh lần trước, quý vị đã có dịp nghe phần đầu của bài học Thanh tẩy bản ngã. Chúng ta đã nhìn vào sự nối kết, tha thứ và chữa lành của ơn thần hữu Chúa đang làm việc trong đời sống của các anh Joseph để giải quyết những vấn đề dài lâu trong quá khứ. Họ đang đối diện với sức mạnh của sự mến thương thật lòng trong sự liên hệ với Joseph, và cũng cần phải cẩn thận trước sự nguy hiểm của sự bình an giả tạo khi giải quyết vấn đề trên bề mặt mà thôi. Để tiếp tục học phần còn lại của bài học Thanh tẩy bản ngã, xin mời quý vị thầm nguyện và mở Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký đoạn 43 và đoạn 44 để cùng theo dõi.
Và khi chúng ta còn tiếp tục đi cái con đường của sự sợ hãi đó thì chúng ta không thể đến chỗ ăn năn. Chúng ta sẽ làm một cái chuyện khác, và cái chuyện mà chúng ta sẽ thấy các anh em mình làm. Khi chúng ta không nhận Chúa được trong sự ban cho dồi dào của Chúa, mà chúng ta vẫn còn toan tính, lo ngại, đếm chỗ này chỗ kia, coi thử mình xứng đáng hay không, coi thử mình có nối kết được hay không, thì chúng ta chẳng bao giờ đứng được chỗ mà nhận được ân sủng Chúa. Cho nên Chúa đang dẫn các anh này phá vỡ vào trong một cái môi trường để họ có thể nhận ân sủng và có thể ăn năn. Vì chúng ta không nhận ân sủng được thì chúng ta không thể ăn năn được. Bây giờ đó, cái phản ứng của họ làm sao? Cái phản ứng của chúng ta khi mà chúng ta biết là mình có chuyện mà mình đang lo thì mình làm cái gì? Lo giải quyết vấn đề. Thì các anh đang lo giải quyết vấn đề, tự nhiên được thì dùng cái chữ, nhưng mà bị dẫn vào trong nhà ông thủ tướng này, sợ quá, thành ra bây giờ lo, chắc là lý do này, chắc là lý do kia, thành ra bây giờ họ tìm cách giải quyết vấn đề. Câu số 19, mấy anh em bèn đến gần quản gia Joseph, thưa cùng người tại ngoài cửa. Tức là chưa muốn vô tới nhà, dẫn vô nhà nó phan phan phan. Trong đầu thì chắc vô đó họ chụp mình, vô đó họ bắt mấy con lừa của mình. Tức là giải quyết vấn đề trước. Giải quyết làm sao? Xin Chúa tha lỗi cho anh em chúng tôi đến đây một lần rồi đặng mua lương thực, và khi trở về đến nhà quán mở các bao ra, này số bạc của mỗi người đều ở tại miệng bao mình, cân nặng bao nhiêu đều y như bấy nhiêu. Này chúng tôi có đem lại số bạc đó và cũng đem theo nhiều bạc số bạc nữa đặng mua lương thực, chẳng biết ai để bạc lại trong bao chúng tôi. Tức là muốn giải quyết vấn đề, nói lại cái câu chuyện lần trước chúng tôi xuống thì tiền bạc ra ai bỏ lại, bây giờ chúng tôi là người lương thiện thì nó đem hết tiền bạc xuống nè, rồi lại đem thêm nữa nè, thành ra chứng minh cho ông là chúng tôi không phải ăn cắp ăn trộm gì hết đó. Đưa ra vấn đề, hễ mà có cái chuyện lầm lỡ kỳ trước ai lỡ bỏ tiền lại đó, thì bây giờ tôi giải quyết vấn đề đây cho xong trước khi tôi vào nhà để bị nhưng chuyện này chuyện gì xảy ra, họ muốn giải quyết liền cho xong chuyện đó. Thì người quản gia nói một chữ là bình an, shalom, ông dùng của những người anh này để nói với họ. Đó, ông quản gia này cũng phải giỏi, ông phải nói hai ba thứ tiếng nói chuyện được mấy người này ha. Nhưng mà ông nói như thế nào? Quản gia đáp rằng mọi việc đều bình an, đừng sợ chi cả. Ấy là Đức Chúa Trời của các ngươi, tức là Đức Chúa Trời của cha các ngươi, ban vật quý và bao, còn bạc của các ngươi đã có giao cho ta. Tức là khi mua bán đó, thì tiền bạc là giải quyết rồi, ông đã thâu vào trong kho của Pharaoh rồi. Và cái số tiền mà đã nhận kỳ trước đó là tiền riêng của Joseph, bỏ vào trong bao cho các anh. Tức là điều này nói về sự sòng phẳng và lương tâm của Joseph. Nhưng mà cái điểm của người quản gia nói như thế này, đó là Đức Chúa Trời của các ngươi, tức là Đức Chúa Trời của cha các ngươi, ban vật quý và bao. Đó là cái quà tặng của Đức Chúa Trời. Con biết là ông hiểu cái chuyện gì về Đức Chúa Trời, tại vì sự mặc khải của Chúa bây giờ vẫn còn rất là hạn hẹp. Có lẽ là trong ảnh hưởng của Joseph, có lẽ là về thấy trong gia đình của Joseph thờ tôn Chúa, và ông ở trong đó, ông hiểu về Đức Chúa Trời, và ông nói là Đức Chúa Trời là đấng ban ân sủng, Đức Chúa Trời ban cho nên ông nói là đây là ơn của Đức Chúa Trời ban. Nhớ các anh mình đang làm gì? Các anh đang tìm cách giải quyết vấn đề theo sức mình, theo tài trí của mình, bởi cái công việc của mình. Cái người này nói rằng đây, vấn đề này đã giải quyết rồi bởi ơn Đức Chúa Trời ban. Dẫn cho chúng ta một con đường chỗ song song để chúng ta hiểu rằng khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời và giải quyết vấn đề của mình, chúng ta không thể giải quyết như các anh, cũng như chúng ta không thể đến với thập tự giá của Chúa, tìm cách giải quyết vấn đề giữa chúng ta với Chúa mà không nhận lấy sự tha thứ hoàn toàn của Chúa mà thôi. Cho nên khi chúng ta còn cả với Chúa, còn chỉ ra đây nè, thấy không, tôi làm này, tôi làm kia, con đâu có sai chỗ này, con đâu có trật chỗ nọ, thì chúng ta sẽ chẳng có thể nhận được, cho tới khi chúng ta nói rằng đây là ơn Chúa ban, đây là điều mà Đức Chúa Trời, Cha các ngươi đã ban cho. Tôi tưởng chỗ đó thiết lập cho chúng ta một điểm mà các anh cần phải hiểu và cho chúng ta nữa trong đời sống mình. Rất dễ để nói ân điển, mà đi trong luật pháp, mà đi trong chỗ cả với Chúa để được chuyện này chuyện kia, hay là không bị phạt điều này điều nọ, đứng trong ân sủng này. Bây giờ sau con đường đó rồi đó, thì điều mà hồng ân hay là cái ân sủng được bày tỏ ra qua người quản gia này ở dưới sự chỉ dạy của Joseph, thì người dẫn Simeon đến cho các anh. Bây giờ Simeon được tha ra, tôi tưởng là ông chắc không phải là trong cái ngục tối nhưng mà giống như ở hotel hả? Không biết là để chỗ nào, chắc để trong cái phòng nào đó. Bây giờ được ra rồi, anh em vào nhà Joseph, rồi sao đem nước ra cho rửa chân, cũng đem cho những lừa ăn cỏ nữa. Tức là bây giờ đó họ tới, họ được tiếp đãi như khách, họ tiếp đãi được đem vào nhà, được rửa chân, được thú vật ăn, trong một cái điểm được tôn trọng, được tôn quý. Họ bắt đầu hiểu rằng có một cái gì đó vượt hơn cái điều mà họ xứng đáng, và nhớ rằng đây là họ đang được đem vào nhà thủ tướng, đem vào nhà của người lớn thứ hai ở trong xứ Ai Cập. Rồi câu số 25, các anh em bèn sửa soạn của lễ, đợi trưa Joseph về, vì có hay rằng mình sẽ ăn bữa tại nhà này. Khi Joseph về, các anh bèn lấy của lễ đem ra dâng cho Joseph tại nhà, rồi cùng sắp mình xuống trước mặt người. Ở đây Joseph đến, và tôi tưởng rằng chúng ta nhìn lại khung cảnh này ha, 10 người này hôm qua đi xuống là đói te tua, đang bị nạn đói mà đi xuống đây mua, không có cái gì ở nơi mình, không có cái gì xứng đáng cả, không có quyền lực, không có gì hết. Bây giờ được đem vào trong nhà trong nhà riêng của vị thủ tướng này, được mổ bò, được ban cho ơn lớn để mà gặp gỡ. Và bây giờ khi thủ tướng tới thì sao? Hỏi thăm, người bèn hỏi thăm họ mạnh giỏi thế nào. Được không? Đây là những người được hỏi thăm mạnh giỏi thế nào, rồi hỏi về gia đình, người cha và các ngươi cũng nói cùng ta được mạnh khỏe chăng, còn sống chăng? Đáp rằng kẻ tôi tới Chúa, cha chúng tôi vẫn mạnh khỏe, vẫn còn sống. Rồi họ cúi đầu mà lại. Có một cái sự nối kết ở đây, đó là Joseph đến với họ. Joseph đến mở cửa nhà, mở cửa lòng, mở tất cả để mà nối kết cái điểm dẫn họ tới một chỗ có thể đối diện với chính mình. Ân sủng của Chúa là như vậy, là Chúa đến với chúng ta trong sự giàu có vô hạn của Chúa, để cho chúng ta có thể đối diện với cái nhu cầu của chính mình mà được tha thứ, phá vỡ ra, để mà nhận được ơn của Chúa càng thêm. Và cái điểm mà tôi muốn chú ý là cái chữ mà mến thương thật lòng á, cái cách mà Joseph bày tỏ sự nối kết liên hệ này. Tại vì ân sủng của Chúa ban cho đó, nhiều khi mình nói giống như là chuyện trừu tượng, nhưng mà khi nó tới đời sống của mình, nó phải tới bằng một cái chỗ nối kết nào đó, cái mặt nào đó, một người nào đó, một bạn nào đó, một hội thánh nào đó, một cái cộng đồng nào đó, chứ không có tự nhiên trên trời mà ân sủng rớt xuống được. Ân sủng nó phải đụng tới chúng ta qua một cái mặt thật, một cái nối kết thật, một người thật, và ở nơi đó cái sự mến thương thật lòng này phải được bày tỏ ra. Tôi muốn nhấn mạnh điều đó vì rất dễ để nói ân sủng, để nói chúng ta có ơn Chúa, hội thánh biết ơn Chúa, nhưng mà cái sự nối kết thật không có, tình thương thật lòng không có, thì ân sủng cũng sẽ không đến. Sau khi Joseph nhướng mắt lên câu số 29, thấy Benjamin em ruột con trai của mẹ mình. Môi-se dùng chữ đây để nói rằng đây là chỉ là người em duy nhất mà ông có, cả cha lẫn mẹ, phải không? Đây là người sinh ra bởi Ra-chên, còn tất cả những người khác là em ghẻ của mình. Ở đó thì coi cái phản ứng của ông. Ông hỏi rằng đó có phải là em út mà các ngươi đã nói cùng ta chăng? Và tiếp rằng con út ơi, cầu xin Đức Chúa Trời làm ơn cho ngươi. Vì thấy em mình nên Joseph tất lòng cảm động, lật đật bước ra ngoài tìm nơi đặng khóc. Người vào phòng nhà trong mà khóc. Tưởng tượng tới cái hình ảnh này, khi ông nhìn thấy Benjamin đó, lòng ông nghẹn ngào, ông không có nói được nữa, ông lật đật chạy ra đi vào trong phòng khóc. nhìn thấy cái một người đây là người tướng của Ai Cập, người đứng đầu của Ai Cập, người cầm vận mệnh bao nhiêu người trong tay, tất cả quyền lực ở trong tay của mình. Nhưng mà tấm lòng của ông á rất mềm, tấm lòng của ông nhạy cảm, tấm lòng của ông biết thương và tấm lòng của ông biết khóc. Tôi tưởng đó là điều rất là quan trọng, bởi vì chúng ta phải giữ điều này ở trong đời sống của mình. Cái linh của mình nó phải cứng, cái da của mình nó phải dày, nhưng mà cái lòng của mình nó phải mềm. Nhiều người của mình nó ngược lại, cái lòng thì cứng, còn cái linh thì mềm, đụng tới là sụp, không có gì làm cho xoáy động trong lòng nữa. Cái người càng mạnh mẽ bao nhiêu, càng hữu dụng bao nhiêu, phải có điều này, mạnh mẽ trong cái bản chất đối diện với mình, nhưng mà tấm lòng phải hết sức là mềm mỏng như ở đây. Ông biết khóc, ông biết cảm nhận và ông biết tìm một chỗ. Nhưng mà có một điểm nữa rất là hay ở đây. Ông hiểu một điều là chưa tới thời gian để nói cho anh em mình là ai. Tôi không hiểu sao ông hiểu. Tôi không biết là sao ông biết cái thời điểm như thế nào. Nhưng mà qua đoạn 45 thì ông cảm động và ông la lên rằng tôi là Joseph. Nhưng mà bây giờ ông la không được, ông không nói ra được, bởi vì còn một bước nữa Chúa phải làm với các anh. Mà ông không thể bước tới cái bước đó trước khi mà Chúa làm. Tôi hỏi là làm sao ông hiểu, Chúa đâu có nói là bây giờ thì chạy ra khóc, mai mốt thì được. Chúa không có nói trong đầu ông vậy. Phải là một người đi với Chúa lâu dài, một người cảm nhận Chúa, một người thấy tay của Chúa, một biết cảm động sự di chuyển của thần linh Chúa như thế nào. Tại vì nếu mà không có gần Chúa thì chẳng biết được. Có nói trước mặt cũng không thể được. Phải ở với Chúa, gần với Chúa. Và ông là người như vậy. Cho nên một điểm nữa chúng ta cần hiểu. Để chúng ta có thể bước đi trong ơn thần hữu của Chúa mà đụng tới cuộc đời mình. Không có thể nói Chúa làm gì được cho con biết. Phải trong lời của Chúa, phải trong sự thờ phượng Chúa, phải đi với Chúa dài lâu. Từng ngày một đi trong ngày bình thường tới lúc Chúa làm mới biết được. Chứ còn không lâu đó sẽ chẳng thấy được. Cho nên nhớ điều đó. Một cách nào đó Joseph biết rằng đây không phải thời điểm. Cho nên ông đi ra và khóc và giữ kỷ luật ở trong cái sự liên hệ của mình. Đoạn rửa mặt bước ra làm bộ chắc gan. Tiếng Việt mình dịch kiểu này thì cũng hơi lạ. Phải là làm bộ chắc gan nhưng mà tự chủ lại sự cảm xúc của mình. Rồi nói hãy dọn bữa ăn đi. Được coi qua cái bữa ăn này, người ta dọn cho Joseph ăn riêng, cho các anh em ăn riêng. Người Ai Cập ăn chung với người cũng dọn cho người ngồi riêng nữa, vì người Ai Cập có tánh gớm người Hebrew nên không ăn chung được. Ngay cả đó là chủ của mình, ông thủ tướng cũng không ăn chung luôn. Rồi họ ăn riêng, tức là mấy chục năm nay Joseph ăn riêng, không ăn chung những người trong nhà mình, và bây giờ thì phân biệt ra. Đó là người Ai Cập đó, vì phân biệt những người khác, nhất là người Hebrew đó, nhất là những người chăn chiên đó, thành thử họ không có đồng hóa được. Nhớ là tôi nói là ở trong xứ Canaan á, cái khó khăn nhất trong xứ Canaan là họ đồng hóa tất cả mọi người tới đó. Và trong xứ Canaan là họ hốt vô hết, trở thành một dân hỗn tạp đủ thứ thờ phượng. Thành ra Chúa không có sinh ra một dân ở trong xứ Canaan được. Chúa phải đem xuống nơi Egypto này, là nơi họ đẩy mình ra một chỗ và để mình yên chỗ đó. Và nơi chỗ đó Chúa nuôi dưỡng cái bào thai của dân sự Chúa tới chỗ trưởng thành, tới chỗ có thể sanh nở đem về tới trong chương trình của Chúa. Ngay cả vấn đề văn hóa nhỏ như vậy cũng được Chúa sử dụng ở đây bày tỏ ra cho chúng ta. Rồi khi các anh ngồi lại trước mặt Joseph, lớn nhỏ tùy theo thứ tự, ngơ ngẩn mà nhìn nhau. Câu của họ là khi họ ngồi theo thứ tự đó, thì họ nhìn nhau và hết sức là sợ hãi. Họ hiểu như thế này, cái ông này ông biết mình hơn là mình biết ông. Không biết Joseph làm sao mà sắp anh em ngồi đúng theo từ lớn tới nhỏ. Họ ngồi xuống rồi họ giật mình, sao biết hết trơn vậy? Tự nhiên họ biết rằng có cái gì hơn là những điều họ đang phỏng đoán, những điều bí mật, những chuyện riêng của mình bây giờ đó là có người biết, có người thấy, và tự nhiên họ thấy sắp ra như vậy và họ sản hồn. Tôi giữ cái chữ sản hồn thì rõ hơn là kiểu ngơ ngẩn mình nhìn nhau. Rồi sao? Joseph sai đem đồ ăn trước mặt mình đến cho anh em, nhưng phần Benjamin lại nhiều gấp năm của người khác. Dồn lên, đem xuống, nghĩa là cái hình ảnh là đổ cho đầy, làm cho không cách nào mà họ có thể ăn cho hết, không cách nào mà cho xong hết. Thì cái câu cuối cùng là như thế này, họ uống và ăn ngon vui cùng Joseph. Tức là trong chỗ tình thật của Joseph, cái chỗ mà ông mở ra trong cái câu chuyện sự hỏi han, trong cái sự chăm sóc của con người bình thường đó, và cho thấy cái tấm lòng thực sự của ông với những người này, thì họ bắt đầu bớt sợ, họ bắt đầu bỏ qua những cái ngại ngùng, và bây giờ họ vui ăn cùng Joseph. Tức là Chúa đã đánh ngã được cái sự sợ hãi, Chúa đã bắt đầu chuyển hướng được cái tấm lòng của những người anh này tới một cái hệ thống để có thể đáp ứng lại với ân sủng. Bởi vì họ vẫn còn ở trong cái phản ứng kia đó, thì họ không có thể hiểu được cái điểm mà Chúa muốn làm. Nhưng mà có một cái vấn đề ở đây. Hai điểm mà chúng ta cần hiểu. Đó là thứ nhất, đó là các anh ở đây ăn uống vui vẻ cùng Joseph, nhận tất cả những ơn phước mà Joseph ban cho, nhưng không biết Joseph là ai. Điểm thứ hai, ngày mai khi họ về thì họ sẽ để tất cả những điều này ở lại. Ngày mai khi họ về thì họ chỉ nói, wow, mình xuống đó tưởng là khó khăn lắm, chuẩn bị đủ thứ mà thấy cũng có may mắn, thấy chuyện cũng hanh thông, tự nhiên ông thủ tướng này, tự nhiên ông hiền hòa, ông đối xử rất tử tế với mình, nhưng mà chẳng có gì thay đổi. Và đó là cái điểm mà chúng ta đi vào trong cái bước thứ hai, đó là sự bình an giả tạo mà Chúa phải đánh đổ. Nhưng mà trước đó tôi muốn nhấn mạnh cái vấn đề, cái quyền năng của sự mến thương thật lòng. Chúa dùng cái sự mến thương đó của người với nhau để có thể thay đổi cái chiều hướng mà các anh này có thể đáp ứng với Chúa. Vì điểm tới đây đó là Chúa đòi hỏi họ phải đáp ứng một chuyện rất sâu xa trong tấm lòng, mà nếu sự chuẩn bị này không có, họ không bước được bước đó. Cho nên cái sự mến thương của Joseph, cái sự tử tế, cái sự ân cần, cái sự chăm sóc này mở ra một con đường để họ có thể nối kết được với lại ân sủng của Đức Chúa Trời. Nhắc cho chúng ta, hay là đòi hỏi nơi chúng ta, là chúng ta phải hiểu con đường đó. Để chúng ta nhận nơi Chúa, Chúa đã làm cho dư dật mọi ơn Chúa ban. Mà để những người khác có thể nhận nơi Chúa, Chúa cũng sẽ dùng chúng ta trong sự ban ơn dư dật. Mà chúng ta không thể ban ơn dư dật, chúng ta cũng đóng rất nhiều cửa của những sự đáp ứng với ân sủng Chúa. Vì chẳng hạn như mình nói hội thánh Chúa, nói về sự ân sủng, bước vào hội thánh mà không có cái sự dư dật của sự ban cho, không có 5 lần hơn cái nhu cầu của người khác, thì cũng khó để mà hiểu vấn đề ân sủng. Mình có thể nói rằng trong đời sống của chúng ta cần sự mến thương thật lòng này nhiều. Có ai nói tôi không cần ai thương không? Có chứ không? Ngay trong gia đình vợ chồng với nhau, hay là con cái cha mẹ, có những chỗ sự mến thương thật lòng nó thay đổi, giống như là cái cây trong sa mạc kia đó, mình tưới nước nó như thế nào nó lớn thế đó. Thì ở đây cũng vậy, sự mến thương nó là một cái con đường mà Chúa dẫn ân sủng tới với những cái tấm lòng đang chờ. Có những người vợ cần sự mến thương đó, những người chồng, có những người cha, những mẹ, người con, chúng ta chú ý tới. Đó là điểm mà Chúa dùng sự thay đổi. Bây giờ sự thay đổi là gì? Tôi dùng cái chữ là kinh nghiệm hủy hoại của bình an giả tạo. Cái chữ này nó hơi nhiều, nhưng mà nó là một cái vấn đề nếu chỉ ngừng lại ở cuối đoạn 43. Đó là họ ăn uống vui vẻ, ăn ngon vui cùng Joseph, rồi sau đó cuốn gói đi về. Không có gì thay đổi hết. Chúa không muốn như vậy. Chúa không phải chỉ giải quyết vấn đề của họ là xuống đó làm xong mấy cái chuyện cần mua thức ăn này về rồi đi về, mọi sự bình an. Chúng ta nghĩ như vậy là thành công. Nếu mà đó là cuộc đời của chúng ta nghĩ đó là phước hạnh. Nhưng mà đó không phải là chuyện Chúa làm, vì Chúa đang muốn làm một điểm hơn. Và điểm này Chúa đã chuẩn bị Joseph để làm. Bởi vì họ phải nhận biết điểm sâu xa trong tấm lòng, họ không thể trở lại cái con đường cũ mà không có sự thay đổi. Nên bắt đầu câu số 1 của đoạn 44, Joseph bèn truyền lệnh cho quản gia rằng, hãy các người đó chở nổi bao nhiêu thì hãy đổ lương thực cho họ đầy bao bấy nhiêu, rồi để bạc của mỗi người lại nơi miệng bao của họ. Một lần nữa ha, trả lại tiền không nhận ban ơn cho. Lại hãy để cái chén bằng bạc ta tại miệng bao chung với bạc mua lúa của người Úc nữa. Quản gia bèn làm y như lời Joseph dặn mình. Ngày mai trời vừa sáng, người ta cho các người đó và lừa đi về. Moses phải viết thêm cái câu là cho lừa đi về. Mấy ông sợ bị bắt lừa, bây giờ nó không cả lừa cả bạc cho đi về hết. Khi ra khỏi thành chưa xa, Joseph nói cùng quản gia rằng, ngươi hãy đứng dậy đuổi theo mấy người đó. Khi theo kịp rồi, hãy nói rằng sao các ngươi lấy oán trả ơn như vậy. Có một cái điểm ở đây đó, mà đây là không phải là cái điểm tự nhiên tối đó Joseph nghĩ ra. Đây là một cái điều mà Chúa đặt để trong lòng Joseph phải làm. Mà một cái điểm bắt buộc phải làm để đem các anh tới một cái chỗ đối diện điều mà họ không đối diện cho tới bây giờ. Đó là cái vấn đề rất thâm sâu trong tấm lòng của họ mà chúng ta sẽ thấy. Chúa muốn đụng tới nhu cầu thâm sâu hơn hết trong tấm lòng của các anh, sự ăn năn thật. Mà Chúa không thể đem họ tới sự ăn năn thật đó cho tới khi họ mở cửa ra với ân sủng Chúa. Nhưng mà nếu mở cửa ra với ân sủng Chúa, kinh nghiệm những cái ơn đó, rồi bước đi cách bình an trở lại mà không thay đổi, thì đó là một cái họa chứ không phải là cái ơn. Nhưng mà tôi nói điều đó để đưa ra cho chúng ta rằng có rất nhiều người như chúng ta sáng hôm nay vào trong nhà thờ vui mừng trong ơn của Chúa ban cho, ăn uống ăn ngon vui cùng, rồi đi về không thay đổi. Đi về giống như đi nhóm bữa nay vui quá, bữa nay gặp chuyện hay quá, bữa nay chuyện này chuyện kia, giống như mấy anh này, vào đó nhận được ơn, được vui thỏa đi về, nhưng mà cái vấn đề của mình vẫn còn là vấn đề, cái chuyện sâu nhiệm của mình vẫn là cái chuyện chưa thay đổi, vẫn chưa thay đổi, thì Chúa vẫn phải tiếp tục làm cái công việc đó cho đến khi chúng ta đối diện với chuyện phải đối diện. Cho nên chúng ta đừng quên rằng Chúa nói là ô bữa nay vui, có những cái vấn đề ơn phước như vậy, nhưng đó không phải là cái định ý của Chúa. Chúa sẽ phải gọi chúng ta tới và đặt vấn đề cho chúng ta. Và Chúa đặt vấn đề với các anh ở trong môi trường của Joseph đặt ra, đó là để cái chén bạc ở trong bao của Benjamin.
Quý khán giả vừa nghe xong phần giảng luận Kinh Thánh với đề tài Thanh tẩy bản ngã. Ân sủng Chúa phải có kết quả trong sự thay đổi thực sự trong đời sống và trong liên hệ với nhau, nhất là dạy dỗ tấm lòng, học tập, hy sinh cho người khác. Đây là thách thức thường xuyên của mỗi chúng ta và là bài học chúng ta cần luôn thực nghiệm. Trong phần áp dụng lẽ thật cho đời sống kế tiếp, xin ánh sáng của lời Chúa đem lại bông trái cần thiết trong hoàn cảnh của mỗi người chúng ta.
Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta chú ý đến khía cạnh tình cảm trong sự liên hệ mà Chúa dùng để thay đổi tấm lòng, khuyến khích đời sống đức tin. Chúng ta đã học qua thế nào lòng thương mến chăm sóc của Joseph đối với các anh em mình, bày tỏ tấm lòng đã được thăm viếng thay đổi bởi ân sủng của Chúa, và qua tình cảm thương mến phôi bày cách dư dật cho các anh em, Chúa đã cảm động các anh và mở lòng họ có thể cảm nhận được ân điển từ nơi Chúa. Cho nên nước mắt cũng là dụng cụ trong tay Chúa, không phải chỉ là những giọt nước mắt đau thương kiên tâm cầu nguyện mà thôi, nhưng cũng là những hàng lệ vui mừng thương mến, những tiếng rộn rã của con tim trong tình người, trong tình anh em, trong tình gia đình. Đây là sự tiếp nối mạnh mẽ mà ân thần hữu của Đức Chúa Trời sử dụng cho mục đích đời đời của Ngài. Sự liên hệ của chúng ta trong hội thánh và trong sự hầu việc Chúa, dẫu trên căn bản thiêng liêng trong đức tin, nhưng luôn luôn đi qua cảm xúc bình thường của con người. Cho nên khía cạnh tình cảm nối kết trong liên hệ rất quan trọng để có thể thực hành công việc Chúa cách hiệu quả và thỏa lòng. Sứ đồ Phao-lô là gương sáng để noi theo trong những sự thương mến bày tỏ. Ít người nghĩ đến sứ đồ Phao-lô là người nhiều cảm xúc, nhưng thường xuyên trong các thư ông viết cho hội thánh, ông bày tỏ rõ ràng tình yêu thương chân thật và cảm xúc đặc biệt đối với các tín hữu. Điển hình là thư ông gửi cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn số 2, câu 7 tới câu số 12. Ông nói chúng tôi đang ở nhu mì giữa anh em như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Vậy vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em không những chỉ tin lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống chúng tôi nữa. Bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Hỡi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi, ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Anh em làm chứng, Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng, cách ăn ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Anh em cũng biết rằng, chúng tôi đối đãi với mỗi người trong anh em như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi, và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời là đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài. Hình ảnh sứ đồ Phao-lô dùng là một hình ảnh rất nhẹ nhàng, thương mến của mẹ hiền đối với con nhỏ, một hình ảnh tình cảm để nói lên sự liên hệ giữa ông, những người trong đội ngũ làm việc với ông trong liên hệ đối với hội thánh. Chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Người vú săn sóc con, sự dịu dàng của bàn tay mẹ hiền là hình ảnh khá lạ tai khi nói về sự lãnh đạo hội thánh và sự hướng dẫn đức tin. Nhưng Phao-lô đang nhấn mạnh khía cạnh tình cảm liên hệ trong sự nuôi dưỡng, săn sóc, dạy dỗ ở trong Chúa. Vì tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta đều làm trong lòng yêu thương. Mà nếu không có tình yêu thương thì tất cả những điều chúng ta làm sẽ là vô ích, không có giá trị trường cửu nào, chỉ như là đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng mà thôi. Vì thế sứ đồ Phao-lô diễn tả thêm về cảm xúc liên hệ của mình đối với hội thánh. Ông nói vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em không những tin lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Lòng rất yêu thương, thiết nghĩa chân tình, không phải chỉ là công việc mà thôi hay là chức vụ mà thôi, nhưng là cuộc sống gắn bó trong yêu thương. Ước ao ban cho anh em không những tin lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến sự sống chúng tôi nữa. Và nếu chúng ta không thấy được cảm xúc của sứ đồ Phao-lô, thì chúng ta đã không hiểu được căn bản của sự gây dựng liên hệ, bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Chúa đã dùng Joseph với tất cả những cảm xúc của ông trong liên hệ với các anh, và Ngài cũng đã dùng Phaolô trong liên hệ thân thương với hội thánh để làm công việc ân điển của Ngài. Phaolô nói về sự liên hệ này trong hình ảnh của gia đình một cách hết sức là rõ rệt. Anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi người trong anh em như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời. Cho nên khi Chúa dùng một người, Chúa không những chỉ dùng tài năng, kiến thức, ân tứ, nhưng Chúa cũng dùng thêm tình cảm, tấm lòng và sự liên hệ nữa. Và một người hiệu quả cho Chúa là một người thật, với cảm xúc thật, với tấm lòng thật yêu thương. Đây là người đã có gọi là da mặt dày, nghĩa là không dễ giận hờn, là người có xương sống mạnh mẽ, nghĩa là có thể đứng vững dưới áp lực của công việc và gánh nặng của sự lãnh đạo, nhưng cũng là người có tấm lòng nhạy cảm và những xúc động dồi dào để có thể nối kết giữa người và người trong sự cảm thông mà Chúa biến đổi thành ra sự nối kết thiêng liêng. Trong liên hệ với các anh, đối xử trong tình nghĩa thương mến, Joseph đã đánh đổ bức tường nghi ngại, lo sợ giữa các anh đối với mình. Dù đây chỉ là một bước nhỏ trên tiến trình ăn năn của các anh, nhưng là một bước hết sức quan trọng. Tình cảm của Phaolô đối với hội thánh mới như là hội thánh Thessalonica là điều căn bản đối với các tín hữu mới chập chững bước đi trong đức tin. Vì tấm lòng của con người giống như một cây trong sa mạc và ân sủng Chúa như cơn mưa đầu mùa, và tình cảm con người là chỗ mà nước mưa rơi xuống đông lại rồi tuôn chảy theo chiều. Có những sự liên hệ của chúng ta với nhau hiện giờ đang cần một cơn mưa mới của ân sủng Chúa và một chỗ cho tình cảm mới để tuôn chảy sự ban cho của Ngài. Có lẽ trong gia đình, giữa vợ chồng, cần nhen lại một cảm xúc mới, một chỗ để vượt thắng hơn bức tường ngăn cách đã bị dựng nên qua tháng năm. Vài lời ngọt ngào, vài cử chỉ dịu êm, vài bữa ăn chuẩn bị trong thương mến là chỗ mà ân sủng Chúa có thể bắt đầu trôi dạt. Có lẽ giữa cha mẹ con cái, một vài lời dịu dàng, một vài tiếng cảm ơn, giữa anh chị em, giữa cộng đồng hội thánh, chỗ hạn hán của sự liên hệ tìm lại sự mát mẻ của ân sủng Chúa qua tình cảm đã được Chúa thăm viếng. Biết đâu trong mùa khô hạn của sa mạc đời sống có những bông hoa rực rỡ, trổ màu vì đã tìm được chỗ nối kết với dòng nước ân điển chảy yên lặng qua những tấm lòng nhạy cảm đáp ứng với Chúa cách dài lâu.
Cảm ơn quý vị đã nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Như theo tên của chương trình, mục đích của sự học hỏi lẽ thật là để được thần quyền của Chúa thay đổi đời sống của chúng ta cho đẹp ý Ngài. Vì thế, nếu có những khía cạnh áp dụng niềm tin của quý vị mà muốn cho chương trình đề cập đến, xin quý vị gửi những câu hỏi hoặc thắc mắc đó về địa chỉ điện thư sau đây. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sử dụng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Đây là địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu www.dainguonsong.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Vào buổi tối tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có tiết mục đọc Kinh Thánh và suy niệm lời Chúa. Mời quý thính giả nhớ đón nghe và cũng giới thiệu chương trình Nguồn Sống cho thân hữu và gia đình. Cầu Chúa ban ơn lành trên quý vị.